Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin bước vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa son tương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con.
Kính thưa quý cha, quý sơ và quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là 22 tháng 7, 2016. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Vâng, buổi cầu nguyện nào mình cũng xin Chúa ban cho thật nhiều ơn lành. Nhưng có một điều mình rất cần xin Chúa nhưng lại quên, đó là xin cho mình biết siêng năng đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Bởi vì biết lắng nghe và thực hành lời Chúa truyền ban sẽ chứng kiến muôn vàn phép lạ xảy ra ngay trong cuộc đời của mình. Vậy bắt đầu từ đêm nay, kính mời cộng đoàn hãy xin cho lời của Chúa thật sự thấm vào từng tế bào, ăn sâu vào xương tủy, để cuộc đời ngắn ngủi này trở thành một lời tạ ơn bất tận.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước, lời Ngài đường chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa cộng đoàn, Đức Mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới. Đi đâu Mẹ cũng mời gọi con cái siêng năng cầu nguyện. Vậy mà nhiều người xin Chúa rất nhiều ơn nhưng lại không chịu cầu nguyện. Không cầu nguyện thì sẽ không có gì hết. Cầu nguyện bằng kinh mân côi, cầu nguyện bằng chuỗi thương xót, cầu nguyện bằng Kinh Thánh, tất cả đều rất đẹp lòng Thiên Chúa. Đêm nay kính mời cộng đoàn hãy nhìn lại cách xin ơn của mình. Xin theo ý riêng hay xin theo ý Chúa? Xin kính mời cộng đoàn thinh lặng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời cộng đoàn hãy mở toang cánh cửa lòng mình để chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần. thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến thân cứu con ngày đêm, luôn thâm xác hồn tràn lan ơn thiên.
Lạy Chúa, Chúa dạy rằng cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Thực tế lại không phải như vậy. Chúng con xin hoài mà không được như ý, tìm hoài mà chẳng thấy gì hết. Chúa ơi, chẳng lẽ Chúa nói dối? Không. Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa là đấng vô cùng nhân hậu và tuyệt đối giữ lời. Chúa hứa thế nào thì chắc chắn sẽ xảy ra y như thế. Vậy thì tại sao chúng con gõ mãi mà Chúa không mở? Xin hoài mà không được như ý của mình. Vâng, lạy Chúa, chúng con xin mà không được vì chúng con thiếu kiên nhẫn. Hễ xin một hai lần không được là chúng con chán nản ngay. Nếu chúng con xin như kiểu bà Thánh Monica thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời. Sau hơn mười mấy năm bà khóc lóc với Chúa, cuối cùng Chúa đã nhận lời bà cầu xin và biến đứa con đàn điếm Agostino trở thành một vị đại thánh của giáo hội. Ôi lạy Chúa, còn một lý do khác khiến chúng con tìm hoài mà không thấy, đó là chúng con luôn tìm ý của mình, chứ không chịu tìm ý của Chúa. Mà ý riêng của chúng con thường khác với Chúa. Ý của Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng con. Giống như vợ chồng bất hòa gay gắt, chúng con thường nghĩ đến việc chia tay. Chúng con xin Chúa cho được chúng con được ly dị càng sớm càng tốt. Nhưng Chúa không bao giờ nhận lời, vì biết chắc vực thẳm của đau thương và tuyệt vọng đang chờ đợi gia đình chúng con ở phía trước. Lạy Chúa, có nhiều người thắc mắc tại sao chúng con gõ cửa mà Chúa không mở. Vâng, lạy Chúa, chúng con gõ cửa mà chỉ gõ hững hờ. Chúng con gõ mà lòng thì nghi ngờ, không biết Chúa có không. Đức tin của chúng con yếu đuối quá. Chúng con quên mất rằng tất cả các phép lạ xảy ra trong tin mừng chỉ khi nào đức tin của chúng con đủ mạnh. Nhiều lần Chúa đã phán với những người phụ nữ, lòng tin của bà đã cứu chữa bà. Giống như người đàn bà băng huyết 12 năm rồi, nhưng đã tin mãnh liệt rằng chỉ cần đụng vào áo gấu của Chúa thôi là bệnh của bà sẽ khỏi. Bà đã làm y như thế, và bà đã khỏi thật. Ôi lạy Chúa, chúng con xin nhiều thứ theo ý mình quá, mà quên tìm thánh ý Chúa. Chúng con thiếu kiên nhẫn, chúng con hững hờ. Vâng, điều cần thiết nhất phải xin ngay trong đêm nay là xin cho chúng con trở thành con người mới. Con người có trái tim biết yêu thương và tha thứ vô hạn. Con người có bàn tay dịu êm, biết cách xoa dịu nỗi đau của anh em mình. Sau cùng, là xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, Dù cay đắng tủi hờn hay đau thương vật vã, chúng con vẫn một mực tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Có đức tin là có Chúa. Có Chúa là có tất cả.
Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Con xin tin thác bao tình thương bao la của Chúa đến trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa bài ca tôn vinh tình yêu Chúa biển suối yêu thương, hồn con hướng về lòng Cha. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu êm, xoa dịu nỗi đau khung nguôi, đỡ nâng ủi an mặn đời đau thương. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn chân Ngài đi, tiếng thầm những ai cô đơn, sống trong lầm than, sống không ngày mai. Con xin tin thác bao tình thương bao la của Chúa bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa bên suối yêu thương, hồn con hướng về lòng Cha.
Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp, nhất là những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót của Chúa. Những người già nua đang sống trong cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, cho các gia đình được giữ đạo sốt sắng, xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn cho họ. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giàu lòng thương xót cho quê hương và dân tộc Việt Nam chúng con mau thoát khỏi những tai ương, hoạn nạn, mất mùa, và cho mọi người dân được mau hưởng sự an bình, no ấm. Bà Thịnh xin cầu nguyện cho con gái được trở lại với Chúa và cho người em gái bị mất trí nhớ mau được hồi phục. Bà Lucy Vân xin cầu nguyện cho gia đình của các con, các cháu biết giữ đạo sốt sắng và tuân giữ các giới răn của Chúa. Chị Teresa Phượng ở Philadelphia xin thêm nghị lực và đức tin mạnh mẽ để luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa, mặc dù căn bệnh nan y đã hoành hành và làm cho chị phải đau đớn, bội phần. Một gia đình ở Boston xin cho người con gái là Maria thêm đức tin mạnh mẽ và lòng mến Chúa, biết siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Một gia đình tại Cali xin cho các con có đức tin mạnh mẽ và cho người con trai út có công việc làm full time. Chị Teresa Ngọc ở Cali xin cầu nguyện cho người em trai là Joan Luca Ngô Ngọc Thọ ở Việt Nam đang bị ung thư đường ruột. Xin Chúa cho anh được thêm nhiều nghị lực và niềm tin vững mạnh, biết phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đấng giàu lòng xót thương. Chị Hoa tại Utica xin được tạ ơn Chúa đã chữa lành và gìn giữ chị trong cơn bệnh tật vừa qua. Xin Chúa tiếp tục phù trợ và chữa lành cho chị. Chúng con xin dâng lên Chúa ý nguyện của một người chị ở Maryland, xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi và thai nhi trên toàn thế giới. Hai gia đình xin cầu cho linh hồn Maria Phạm Thị Nguyên, linh hồn Agostino mới qua đời tại Los Angeles. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả các ý chỉ của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp hôm nay, cùng những ý nguyện thầm lặng chưa kịp nói ra của từng người trong đại gia đình chúng con. Xin kính mời cộng đoàn hãy dâng lên Chúa những ý nguyện sâu kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhầm lời chúng con. Giờ đây là giờ điểm của lòng thương xót Chúa. Muôn vàn ân sủng sẽ được Thiên Chúa tuôn ban xuống nhân loại qua chuỗi kinh thương xót. Vậy kính mong cộng đoàn hãy cầu nguyện với tất cả trái tim mình để cảm nhận hương thơm và hạnh phúc thiên đàng qua chuỗi kinh cực thánh này.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh gia, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông,
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân còn tin ta nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân còn tin ta nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con xin tha nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con xin tha nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con xin tha nơi ngàn.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trai tin từ nhân con tin thác nơi Ngài.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Trần Minh Đức, một vị linh mục rất nhiệt thành với chương trình cầu nguyện online vào mỗi tối thứ sáu của cộng đoàn chúng ta. Đã lâu lắm rồi mình không được nghe lời chia sẻ của Ngài. Và đêm nay Ngài đang có mặt trên đường dây online tại Philadelphia. Vậy con trân trọng kính mời cha.
Rồi, xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Maria Magdalena, người mà Chúa Kitô đã gặp và muốn bà đi loan báo tin mừng phục sinh cho tất cả các thánh tông đồ cũng như tất cả mọi người. Và chúng ta tâm tình đó chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai mang tên thánh là Maria Magdalena từ đây trong ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống ở giữa mùa hè. Trời Phila hôm nay rất là nóng, có thể nói là đang trong cái heat wave, nhất là trong cuối tuần này nhiệt độ có thể lên đến gần 100 độ. Quý ông bà và anh chị em nào ở những nơi thời tiết ôn hòa thì không thể hiểu được thời tiết ở Philadelphia. Lạnh thì lạnh ghê, lạnh gớm, còn nóng thì cũng chết người được. Tuy thời tiết ở ngoài trời nóng, khó chịu, nhưng trong giây phút này đây, chúng ta chắc chắn ngồi trong căn phòng ấm cúng của gia đình, với bạn bè, những nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái, thư giãn ngày cuối tuần, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe tiếng lòng trong giờ này. Giờ cầu nguyện linh thánh bên lòng Chúa xót thương. Thưa quý bà và anh chị em, cách đây mấy tuần tôi có về thăm gia đình ông cụ tôi ở London, nước Anh. Bên đấy cũng có một nhóm họ quy tụ lại để tôn sùng lòng thương xót Chúa. Và họ gặp nhau một tháng một lần. Họ gặp nhau ở trong từng gia đình, chia phiên nhau ra. Và họ có khoảng chừng trên dưới 30 gia đình. Tuy con số đông như vậy mà nhà cửa bên London rất là chật hẹp. Nhưng họ cũng đã cố gắng để rồi có những giây phút gặp gỡ bên nhau. Có những gia đình không có chỗ, họ nới cái sân ra, gần sân ra. Cái vườn, xong rồi căng cái lều lên, để rồi cùng có thanh lễ, để rồi cùng có những giây phút cầu nguyện, chuỗi thương xót, những người chia sẻ những tâm tình mà họ đã nhận được qua lòng thương xót của Chúa. Và tôi thấy họ rất là xuất sắc, vì tôi có vừa rồi những dịp đó tôi có đến và thanh lễ cho họ. Và tôi có hỏi họ là họ có nghe về nhóm online bên lòng Chúa xót thương ở bên Mỹ không? Thì họ nói là có, và có một vài người họ đã vào chương trình để nghe và họ rất thích thú và khen ngợi là chương trình của chúng ta quy củ, đầy đủ và xuất sắc. Tôi cảm thấy một cái niềm vui và rất mừng là có những người ở phương xa cũng hợp ý cầu nguyện với chúng ta trong mỗi thứ sáu của mỗi tuần. Thưa quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện có thể nói là đề tài hôm nay mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, chúng ta cùng nhau chia sẻ với Chúa và với nhau. Vậy hãy đến với nhau, hãy đến với Chúa với tâm sự, với tâm tư của những người con của Ngài, người con tín thác vào Ngài là Thiên Chúa là Cha, và nhất là qua những lời cầu nguyện của chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng của Chúa Nhật này. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa với người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ của ông. Chúa Giêsu nói với các ông: Khi các con cầu nguyện thì các con hãy nói: Lạy Cha, nguyện cho danh Cha cải sáng. Nước Cha chỉ đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì tiếp đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp lại: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Thế ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin con cá mà lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu ngạn ngữ nói rằng không ai trong chúng ta là một hòn đảo. Có nghĩa là chúng ta không thể sống một mình. Do vậy cuộc sống, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều liên hệ được tạo ra. Nào là mối liên hệ trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân và vân vân. Rồi từ đó nảy sinh ra mối liên hệ để có bạn, có những cái liên hệ đó rồi thì cần cái sự thỉnh cầu, có sự kêu cầu, có cái cần đơn xin, có những cái nguyện vọng, vân vân. Đây là những mối liên hệ tự nhiên và cần phải có trong cuộc sống, trong xã hội, và sự tương quan liên hệ với con người ở trên trần gian này. Tuy nhiên ngoài cái mối liên hệ, ngoài những cái mối liên hệ tương quan này, còn một mối liên quan mà mỗi người trong chúng ta có sự riêng tư. Cái sự riêng tư này phải có nơi niềm tin. Niềm tin vào các tôn giáo trong đời sống tâm linh. Vì vậy chúng ta có những mối liên hệ và tương quan nơi đấng vô hình, Thượng Đế. Vì thế chúng ta là những người Kitô hữu. Chúng ta có sự liên hệ bằng cầu nguyện. Nâng tâm hồn chúng ta lên với đấng chúng ta tin tưởng. Đó chính là Thiên Chúa. Cầu nguyện là điều chúng ta không thể thiếu trong đời sống đức tin của chúng ta được. Không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu được. Cầu nguyện có thể như là hơi thở. Cầu nguyện có thể như là thức ăn hàng ngày. Và cái mối liên hệ đó rất là cần thiết. Cầu nguyện là gì, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Cầu nguyện có phải là chúng ta nó luôn mở miệng ra là chúng ta xin xỏ điều này điều kia với Thiên Chúa hay không? Không hẳn là vậy. Cầu nguyện là chúng ta hướng tâm hồn của chúng ta lên cùng Chúa. Chúng ta kết hiệp với Chúa trong một phương cách thật là gần gũi, tâm tình và mật thiết. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, các môn đệ đã theo Chúa, đã nghe lời Ngài giảng và thấy Chúa Giêsu nhiều lần cầu nguyện. Các môn đệ đã quan sát sự mật thiết riêng tư của Chúa Giêsu trong sự cầu nguyện. Ngài luôn luôn cầu nguyện trên đường đi, trong lúc ăn, trong lúc giảng dạy. Và nhất là khi Ngài ở một mình, khi Ngài sau những giờ bận rộn với mọi người, Ngài lui vào thanh vắng để rồi hướng tâm hồn Ngài lên với Thiên Chúa. Và chính vậy, trong ngày hôm nay, trong tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia, thì khi người cầu nguyện xong thì các môn đệ đến và tin Chúa Giêsu, lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ của ông. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng một cái lời kinh, bằng một cái lời cầu nguyện mà chúng ta gọi là kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha là khuôn mẫu cầu nguyện. Với chúng ta là người Công giáo, tâm tình cầu nguyện được khởi đi từ chính mẫu gương của Chúa Giêsu. Chính vì vậy, khi các môn đệ ước ao cầu nguyện, Chúa Giêsu đã hướng dẫn các ngài cầu nguyện. Và chắc chắn là có lẽ là cái kinh lạy Cha là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha hàng ngày, từng giây từng phút. Qua kinh lạy Cha, trước tiên Chúa Giêsu đã giúp cho các ông đi vào mối liên hệ thật thâm tình như Ngài với Chúa Cha, người con với người cha, con với Thiên Chúa là cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Đây chính là lời nguyện mà chính Giêsu đã thường xuyên nói với Chúa Cha. Vì là người cha đầy tràn yêu thương, và chắc chắn Chúa Giêsu có một mối liên hệ thật mật thiết với Ngài. Người cha đã yêu thương Chúa Giêsu. Do vậy, Ngài cũng muốn các môn đệ và tất cả mỗi người trong chúng ta đều có cái tâm tình cha con, ấy chính như Chúa Giêsu đã có với Thiên Chúa. Đây là một hồng ân đặc biệt mà chỉ có chúng ta là những người Kitô hữu, những người theo Chúa Kitô, tin vào Chúa Kitô mới có được mà thôi. Và chính từ đây, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Và mỗi người đều được trở thành nghĩa tử của Ngài. Khi chúng ta đã có tương quan với Chúa Cha rồi, tình cha con rồi, Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ và chúng ta đến một thái độ tôn vinh Thiên Chúa. Xin làm cho danh Cha được vinh hiển và triều đại của Cha mau đến. vấn đề mà chữ cha và chữ con, chúng ta có thể còn thấy là ngày trước ấy, lâu lắm rồi, trong kinh nguyện của chúng ta đó, chúng ta xưng với Chúa là tôi. Sau Công đồng Vatican thì mới đổi lại là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tâm tình gần gũi, mật thiết, và tất cả những kinh đã đổi thành cha và con. Tôi còn nhớ có một gia đình, một ông bố đó rất đạo đức. Nhưng cái đạo đức của ông rất là khác người, có nhiều cái suy tư rất thiện cận. Cho nên có lần tôi ngồi nói chuyện với ông về tình yêu thương của Thiên Chúa như một người cha đối với người con. Và chính như vậy, trong cầu nguyện chúng ta gọi Thiên Chúa là cha và chúng ta xưng con. Nhưng ông cụ ấy không đồng ý với tôi. Vì ông cụ đó trong gia đình, cho dù cho đến bây giờ, vẫn bắt con cái đọc kinh chung. Trong gia đình tất cả các kinh, ông đều đọc là lạy cha chúng tôi, là lạy Chúa tôi. Thì tôi mới hỏi ông rằng, tại sao ông nghĩ như vậy? Thì ông nói rằng, chúng ta chỉ là những người tôi tớ, không xứng đáng làm con. Rồi tôi nói với ông rằng, bây giờ trong giáo hội kêu gọi chúng ta có sự gần gũi giữa cha con với Thiên Chúa. Ông nói rằng, có một số các đức giám mục bày ra cái chuyện đó thôi. Rồi tôi còn nói với ông rằng, nếu thí dụ bây giờ một người con của ông mà đến nói với ông rằng, ba ơi, ba cho tôi xin 5 đồng, thì ông có thể nghe được hay không khi người con của ông xưng tôi với ông? Thì ông không biết trả lời làm sao. Thì ông nói với tôi rằng, cái chuyện đó giữa con với con của con thì nó lại khác. Còn đối với con với Thiên Chúa, con chỉ là tôi chung đầy tớ của Thiên Chúa mà thôi. Vậy cái thưa quý ông bà, anh chị em, do vậy, cha yêu thương chúng ta, người cha luôn luôn yêu thương chúng ta và muốn chúng ta gọi lại bằng cha với một tình yêu thương. Chứ chính trong tin mừng đã có phần đã nói là chúng ta kêu lên, Thánh Phaolô nó kêu lên Thiên Chúa Abba, nghĩa là lạy cha. Thật ra danh cha mà chúng ta xưng tụng, danh Thiên Chúa chúng ta xưng tụng, luôn luôn mãi mãi chạm người. Và triều đại của Thiên Chúa vô cùng tận. Vì thế không cần đến lời tôn vinh của chúng ta thì những điều đó mới được hiện diện và tồn tại. Không. Nhưng khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, đức cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Một lần nữa nói lên sự kết hiệp sâu xa giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và đó, từ đó nảy sinh ra ơn cứu chuộc nhờ được thánh hóa trong danh thánh của Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ và mỗi người trong chúng ta đến nhu cầu của chúng ta, của con người chúng ta. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đây là nhu cầu thiết yếu, cần thiết, gắn liền với đời sống của con người chúng ta. Và tâm tình của chúng ta phó thác với người cha của mình. Vì thế, kính lạy cha là lời cầu nguyện mang đầy tình yêu thương và mang đến sự thiết thực, mang đến những tâm tình cậy trông và tín thác. Rồi kế đến là lời cầu nguyện xin tha thứ, xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lời cầu nguyện này nhắc cho chúng ta và các môn đệ biết rằng trong thân phận yếu đuối của kiếp con người, nên không ai là người không có sai phạm với Chúa và với nhau. Vì thế, xin ơn tha tội là điều không thể thiếu trong tâm tình cầu nguyện của chúng ta đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể được Thiên Chúa xót thương và tha thứ thì chính chúng ta cũng phải động lòng, thương xót và tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Chúa Giêsu không muốn đưa ra một công thức cầu nguyện nhất thời, nhưng Chúa Giêsu mang chúng ta và kêu gọi chúng ta đời sống cầu nguyện. Cho cầu nguyện cảm ơn một cái đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện liên lỉ. Nó quý bà và anh chị em với dù ngôn người bạn xin bánh nửa đêm và Chúa nhắc đến cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta lưu tâm đến sự kiên trì của cầu nguyện. Chúng ta được chú trọng đến chỉ có những lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta chú trọng đến, chúng ta cầu nguyện liên lỉ. Khi người đến xin tay ba tấm bánh đó, người bạn trong nhà không có mở cửa, nhưng trong tin mừng, Chúa Giêsu nói, thầy bảo thật, người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho các con. Cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà anh ta tất cả, cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Chúng ta không thể nói rằng đó là cái điều mà Thiên Chúa là như thế. Nhưng Thiên Chúa là người mà sẵn sàng yêu thương chúng ta, sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần thiết. Và Thiên Chúa không làm ngơ trước những nhu cầu của chúng ta. Ngài rất là nhạy cảm trước những gì chúng ta đang thiếu thốn. Vấn đề là chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện. Chúng biết kiên trì gõ cửa giữa đêm khuya như người bạn xin bánh để học được tính lệ thuộc vào Thiên Chúa. Bàn tay yêu thương, lòng xót thương của Ngài sẽ ban phát cho chúng ta những ơn lành mà chúng ta cần đến. Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta cũng đã kêu trách Chúa vì những lời cầu xin của mình không được như ý. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta được Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy kiên trì trong cầu nguyện. Hãy xin cho chúng ta nhận được thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta. Cũng kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Cũng như bài dụ ngôn thứ hai trong bài tin mừng ngày hôm nay, có một người cha nào có người con xin bánh mà lại cho hòn đá, xin cá lại cho con rắn. Cũng vậy Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta trong tình thương của Ngài. Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn lành nhất từ kho tàng lòng yêu thương của Ngài. Đức Chúa chúng ta kiên trì cầu nguyện để được nhận ra sự tốt lành từ lòng thương xót của Ngài, nơi tình người cha đối với người con của Ngài. Nhưng chúng ta biết rằng có những lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói tại sao Chúa không ban cho con những điều con cần thiết. Tại sao con chỉ xin Chúa một điều nho nhỏ đó thôi? Con xin suốt bao nhiêu điều rồi, bao nhiêu năm tháng rồi mà Chúa vẫn không ban cho con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn vào trong cuộc sống của chúng ta, cái sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa có mật thiết hay không? Có gần gũi hay không? Là chúng ta chỉ chạy đến với Thiên Chúa khi chúng ta cần thiết mà thôi. Tôi còn nhớ khi tôi đi vượt biên, thì lúc mà ở trên tàu sóng gió, ai cũng đọc kinh, ai cũng gần như nắm chặt lấy Chúa với mẹ, ôm chặt lấy những chuỗi ngân côi, ôm chặt lấy những tượng của Chúa. Nhưng rồi khi được tàu đón với những củ ăn, trái cây, nước uống, nước ngọt, vui vẻ trên tàu thì gần như quên hết. Và chúng ta thấy chẳng hạn khi đến những nơi định cư, những năm tháng chúng ta còn thiếu thốn, một chai nước mắm không có, một chút mắm tôm không có, một cây rau mùng tơi đâu đây không có. Chúng ta thấy những nhà thờ, những cộng đoàn giáo xứ đông đủ, từ đi từ 45 phút, một tiếng đồng hồ cũng chạy đến với nhau, quy tụ với nhau để cầu nguyện. Nhưng rồi bây giờ, bao nhiêu năm sống trên nước Mỹ này, dần dần những cộng đoàn cũng không còn nhiều người như ngày xưa nữa. Chúng ta đã tìm thấy cái sự tiện nghi, dễ dàng. Chúng ta không còn đến với nhau với một tâm tình của những người dân Việt, của những người với cái tâm tình cầu nguyện, sốt sắng nữa. Chúng ta bắt đầu dần dần đi xa Chúa. Rồi chúng ta cầu nguyện những điều mà chúng ta không được, chúng ta trách Chúa. Tại sao như vậy? Tại sao Chúa không nghe lời con? Con xin Chúa những điều đơn giản, tại sao Chúa không nghe? Có một câu chuyện vui kể rằng, trong một trận bão lụt rất lớn, nước bắt đầu dâng lên, thì có một bà cụ đó ở trong nhà, người ta bắt đầu nước đã dâng lên cao, thì người ta phóng loa để kêu gọi mọi người di tản, các con cái di tản ra khỏi nhà. Bà cụ nói, chúng mày cứ đi đi, tao ở đây, Chúa sẽ, tao cứ ở đây tao cầu nguyện, Chúa sẽ giúp tao, Chúa sẽ, cứ tin tưởng, Chúa nói mà, tin thì sẽ được, tin thì sẽ thấy. Lời Chúa nói như thế vậy. Rồi đến khi con cái đi hết, bà ở nhà, nước lên tới hết cái lầu 1, bà leo lên lầu 2. Và leo lên lầu 2 thì có những cái bo bo đến để đón bà. Bà không chịu. Bà nói, tôi cầu nguyện, Chúa sẽ đến giúp tôi, Chúa sẽ đưa tôi đến nơi bình an. Thế rồi lên tới lầu 3, lên tới đỉnh sân thượng, người ta đem máy bay trực thăng đến đón bà cũng không đi. Bà nước lên tới đỉnh của sân thượng và bà đã chết chìm. Bà về với Chúa thì bà nói là, con tin tưởng vào Chúa, Chúa dạy con là hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho, mà con tin tưởng Chúa, tại sao Chúa không cứu con? Con chỉ cầu nguyện trong giây phút đó một điều, Chúa cứu con thôi, tại sao Chúa không cứu? Chúa nói, ta đã gửi phóng thợ hoa đến để cứu, để đưa bà đi, rồi đã đưa bo bo đến chở bà đi, đã đưa máy trực thăng đến đón bà đi, bà không đi. Chúa khuyên bà và anh sẽ có chuyện đơn sơ đó, đôi khi làm cho chúng ta nhìn đến sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện không đúng. Cái sự tin tưởng của chúng ta một cách chưa đúng, chưa hoàn toàn đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Chúa có những thánh ý của Ngài để giúp chúng ta. Thì trong cuộc sống chúng ta nói rằng chúng ta xin Chúa có nhiều tiền của. Những cái thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không cho chúng ta tiền của. Nếu chúng ta, Chúa cho chúng ta tiền của, chúng ta nằm ở trong bệnh viện, chúng ta bị một cái bệnh hiểm nghèo, thì tiền của sẽ làm gì? Nhưng Chúa ban cho chúng ta công ăn việc làm, Chúa ban chúng ta gia đình hạnh phúc, còn hơn là tiền bạc, còn hơn là tiền triệu. Cho nên kính thưa các bà và anh chị em, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận được thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc sống của chúng ta, có kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta mới nhận ra lòng nhân lành của Chúa. Chúa luôn luôn kiên nhẫn với chúng ta. Chúa không chờ đợi sự trở về của chúng ta, và Chúa muốn chờ đợi sự trở về của chúng ta, và Chúa hằng thi ân ngay khi chúng ta còn hoàn ác tội nhân. Chúng ta cầu xin với Chúa và luôn tin tưởng rằng Chúa luôn luôn nghe lời chúng ta. Cho nên những lời chúng ta cầu nguyện, Chúa đã biết trước. những lời cầu nguyện trước hết, chúng ta có tâm tình tôn thờ, thống hối, tạ ơn, rồi chúng ta mới xin ơn Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn kiên trì trong cầu nguyện. Thánh Agustino đã giải thích, chúng ta phải kiên trì khi cầu nguyện, khi cầu xin là gì? Để tăng thêm ước muốn của chúng ta, và cũng để tăng thêm giá trị ơn Chúa ban cho chúng ta. Nếu chúng ta chưa nhận được điều mình xin, thì không phải là Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể điều cầu xin ấy không mang lại ích lợi cho linh hồn chúng ta. Còn Ngài không muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn, nhưng Ngài muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn. Tức là sự đáp trả của Chúa không như lòng chúng ta mong ước, hay không đúng lúc chúng ta đang mong đợi, thì đó cũng là bởi sự khôn ngoan của lòng yêu thương, lòng thương xót của người cha đầy lòng nhân ái. Kính lạy Cha, mà ngày hôm nay chúng ta cùng suy niệm, cùng nhận lãnh, cùng hiểu, cùng học hỏi, là một tính tuyệt hảo. Chính lời kinh này đã liên kết chúng ta lên một với Chúa Kitô, liên kết chúng ta lên một với nhau để cùng nhau lên Thiên Chúa Cha lời nguyện xin trong tâm tình Cha Con. Cũng chính trong mối liên hệ thân tình này, Thiên Chúa không ngừng thi ân giáo phúc cho những ai thành tâm tin tưởng phó thác và chạy đến với Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, thì mặt chúng con biết năng chạy đến với Chúa như một người con thơ bên lòng mẹ hiền, để Chúa yêu thương, ban ơn, tha thứ, để lòng thương xót của Chúa là nơi chúng con tin tưởng, là nơi chúng con nương thân, chúng con phố thác, chúng con tin tưởng và chúng con yêu Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, cho nhau. Xin Chúa giúp chúng ta luôn hiểu đời sống cầu nguyện là một đời sống, và chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đang xa Chúa, nhưng bỗng những người đang bỏ cầu nguyện trong cuộc đời của họ. Họ đang đi tìm những cái lời cầu nguyện ở nơi những bói bài, bói toán, cái gì xa tầm tay mà họ nghĩ rằng Thiên Chúa không làm được cho họ. Hay họ chỉ là những người cầu nguyện như những tên máy. Trong tối hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho những người xin, chúng ta cầu nguyện được ơn chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho những bệnh tật của những người đang gặp về thể xác cũng như về tâm hồn. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang đổ vỡ, ly tan, ly dị. Chúng ta cầu nguyện cho các thanh niên, thanh nữ biết có lòng tin vào Chúa, và nhất là có cái tâm tình cầu nguyện tìm lại những giây phút mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi lần đọc kinh lạy Cha, chúng ta ý thức được, hiểu được và sốt sắng với những tâm tình thực sự cầu xin, và luôn luôn nhìn kinh lạy Cha không phải chỉ là một kinh tầm thường, mà kinh chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, kinh chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Và xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em để đời sống cầu nguyện luôn luôn mang lại những kết quả, luôn luôn mang lại những ơn lành, những gì theo thánh ý Chúa và được Chúa chấp nhận những lời cầu xin của chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em
Amen.
Xin cầu chúc phước bà và anh chị em những ngày còn lại của mùa hè, còn những ngày được nghỉ ngơi thể xác như mình vui về tâm hồn. Xin chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ ngon bình yên trong Thầy Chúa và Mẹ Maria. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua.